cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn, Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet. Đó là website daisaigon.com, một chữ daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình 641-552-5009, 641-552-0009. Thính giả cũng có thể, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình luật pháp được vào đời sống của One Air 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington hay thính giả nào mà ở khu Dallas, Fort Worth, Metroplex, Conroe hay Care nghe qua Internet mà có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại 713-664-8002. Luật sĩ David Vương và Tom sẽ trở lại trong giờ lại. Số 48002, chương trình luật pháp và đời sống với luật sư David Vương. Và Tom sẽ trở lại với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Ngay bây giờ là 4 giờ là 9 phút. Hy vọng là ở Dallas không có mưa như Houston trong 2-3 tuần nay. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
Mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều, thính giả có thắc mắc về luật pháp 713-664-8002.
Dạ, trước khi anh bắt điện thoại thì có một người kêu em đố câu nào trên đài, thì sẵn đây em đố anh Thơm luôn. Là hồi lúc em mới qua Mỹ đó, thì em cắt cỏ có khoảng 8 năm, 10 năm vậy đó. Thì sau đó thì em đi học cắt tóc, thì em cắt tóc cũng khoảng 7, 8 năm gì đó. Thì trong cái lúc đi cắt tóc á, thì đi học luật sư. Thì bây giờ luật sư Vương á, thì ra luật sư rồi. Thì câu đố của em là bây giờ luật sư Vương làm ngành gì?
Cắt cỏ qua cắt tóc dạ. Và có thời gian bán bảo hiểm nữa phải không ạ?
Dạ đúng rồi, trong cái lúc đó cũng đi học luôn đó.
Dạ, vừa đi học vừa cắt tóc vừa bán bảo hiểm.
Dạ. Sao bây giờ mình làm luật sư rồi mình làm ngành gì?
Cắt tội.
Ok. Bây giờ mình cắt cổ.
Cái đó là chắc thính giả cũng có thể relate được. Cũng thông cảm được là anh em trong nghề chúng tôi hay bị
người ta nói
bị chụp mũ bằng là đi cắt cổ người ta cổ. Nhưng mà cái đó cũng tùy theo, khi người ta không cần mình thì mình cắt cổ, nhưng mà khi người ta cần tới nghề anh em của mình, cũng có một số nghề khác, cái nghề luật đó là khi thân chủ không cần mình á thì mình rất là xấu xí.
Đúng rồi.
Nhưng mà đôi khi khi cần tới một người đại diện mình đó, thì mình là người bạn tốt nhất của người đó.
Dạ yeah, đúng rồi.
Yeah, thì mình chọn cái nghề này cũng phải chấp nhận như vậy thôi.
Cắt cổ.
Dạ. Yeah. Không khác gì làm nghề chính trị. 713-664-8002, 713-664-8002. Cảm ơn luật sư David Vương. Cắt cỏ, cắt tóc. Dạ. Bây giờ luật sư cắt cổ không ta?
Cắt cổ.
Giờ đâu mà hình dẫn về đầu
bây
tiên
giờ, bây, giờ, bây giờ em cắt cổ nha, anh Thơm không có cắt cổ đâu nha, nói trước à, luật sư Vương cắt cổ.
Dạ thứ mai ạ.
À, hello, chào hai luật sư Thơm và luật sư Vương.
Dạ, luật sư cắt cổ.
Dạ mời ạ.
À, mình Đinh Dũng á. Dạ, mình có câu hỏi là mình bị accident rồi, bây giờ tòa nó gửi giấy về, nó kêu mình ra làm witness certify về criminal, như vậy có nghĩa là sao luật sư?
Thì câu hỏi của anh là anh có nên đi hay không, hay là anh đi có ảnh hưởng với cái case đụng xe của anh hay không, hay là câu hỏi là như thế nào ạ?
À, tại sao tòa lại mời lại gửi giấy về để kêu mình ra tòa là cái đó là câu thứ nhất, là cái câu hỏi thứ nhất là mình thắc mắc là như vậy, tại sao lại kêu mình ra tòa để testify. Và cái thứ hai nữa, như vậy là mình không đi có bị cái gì không?
Ok, dạ vâng, để cảm ơn anh. Mời luật sư Đại Vĩnh Vương.
Để em trả lời cái câu hỏi thứ nhất cho anh Thơm, trả lời câu hỏi thứ hai. Tại sao anh ga tò? Okay. Cái lúc anh đụng xe đó, thì không có cảnh sát ở chỗ đó. Nghĩa là anh cảnh sát, ông không có thấy. Thì sau khi anh đụng xe, anh gọi 911, anh cảnh sát, ông mới tới. Thì sau khi tới, ông nói chuyện với hai bên, cộng với the way chiếc xe nó đụng, cộng với cái cách mà nó đậu, sau khi nó đụng, vân vân. Thì ông tò, ông cảnh sát này, ông mới cho bên kia một cái ticket. Thì cái kẹt của cái ngành luật á, là mình không có thể kể cái câu chuyện mà người khác kể mình cho tò nghe. Nghĩa là trước khi, sau khi ông tới đó, anh kể cái câu chuyện đụng xe như thế nào. Thì người cảnh sát này không có thể nào lên tò lấy lời khai của anh, lấy cái lời kể của anh để kể lại cho công tố viên hoặc là bội thẩm đoàn hoặc là tò. Đó. Cái luật nó gọi là hearsay, nó không có nói được. Cho nên cái người thấy được, cái người nghe được, cái người biết được, nó gọi là first hand knowledge. Thì cái người đó phải làm chứng, là anh là cái người làm chứng. Tại sao anh là người làm chứng? Tại vì bên ông cảnh sát, ông cho bên kia cái ticket. Cho nên nếu anh không có mặt bữa đó, thì cái hồ sơ của cái ticket nó được dismiss. Mà không có nghĩa là cái đụng xe của anh nó được dismiss.
Ok, đó thì nếu mà anh có ra hay không ra, có ảnh hưởng gì không, có bị phạt hay bị bỏ tù gì không, cái đó tùy theo phần đông á, theo thực tế đó, thì nếu mình không ra, thì công tố viên không có cái case để buộc tội bên kia, thì họ bỏ nửa chừng thôi. Đó. Nếu mà cái case này nó rất là quan trọng, người ta sẽ xin tòa dời lại và gửi cảnh sát tới mời mình ra. Mời khéo, nhưng mà nếu mà không ra, họ cũng có thể xin một cái trác tòa để bắt mình phải ra. Những cái case nào quan trọng mà cần phải ra, thí dụ, mình là người có thấy hay là nạn nhân của một cái tai nạn mà có người bị thương nặng, có người bị chết, mà cái người lái xe đó quá cẩu tả hay là người đó có uống rượu, hay là người đó cố ý làm cái gì mà họ cần phải có mình mới buộc tội người đó được.
Là cái đó là cái câu chuyện của Ginny đó. Cô Ginny, cổ bị hiếp dâm. Nhưng mà cổ lúc mà cổ ra tòa cổ cãi đó, thì cổ kể cái câu chuyện của cổ, nhưng mà cổ chịu không nổi, cổ khóc rất là nhiều. Thì trong cái thời gian cổ kể, cổ có nói là cổ sẽ không hoành lại, cổ không chịu làm chứng. Thì công tố viên bỏ cổ trong tù để giữ cổ lại. Thì bây giờ thì cái người này đang thưa thành phố Houston, tại sao mà giam cái người này 27 ngày trong tù.
Tại đôi khi những cái case rất quan trọng, không phải là họ muốn thắng để bỏ một người nào vào tù, nhưng mà họ cần phải buộc tội
cái người này,
kết tội người này, lý do đó để bảo vệ những người xung quanh. Tại nếu người này mà được thả ra, người ta có thể uống rượu nữa, lái xe nữa, xong chết người khác. Người ta có thể cố ý hại người khác, người ta có thể làm những chuyện gì ác. Cái này là để cho cái quyền lợi chung. Nó gọi là tốt cho tất cả những người chung. For general public thì tòa bắt buộc hay là ra lệnh là phải làm như vậy. Đối với cái đụng xe của anh, thí dụ đi, hai người chỉ đụng sơ ý, không thấy hay không signal, hay là quên đạp thắng, đụng xe bị móp, bị hư, không ai chết, không ai bị nặng, không ai lái xe say rượu, hay không có ai cố ý mà... Thí dụ cố ý là sao? Là tôi đua xe, tôi ghét ông kia, tôi đi, tôi ép ổng. Giờ mình sợ quá, mình không dám ra tòa, tại mình sợ người ta trả thù. Đôi khi tòa nói không, tôi cần ông có ra, tại vì nếu không, ông sẽ đi, ông lại ép người khác nữa. Đó. Thì nhưng mà nếu mình đụng xe nhẹ, chắc mình không ra, tòa cũng bỏ qua và bỏ case này và tiến tới để buộc tội một người khác qua một cái case khác thôi. Coi như case của mình đóng lại. Thì tùy theo là cái case này nặng hay nhẹ, có người qua đời không hay là bị thương rất nặng. Nếu không có những cái chuyện như vậy, chắc mình không bị gì đâu nếu mình không ra tòa.
Còn em đó, nếu mà anh Dũng là thân chủ của David đó, mà anh Dũng có nhờ David làm một cái hồ sơ tai nạn xe cộ, và cái hồ sơ tai nạn xe cộ đó nó chưa có xong, thì em khuyên thân chủ của em đi lên tòa để cho phía bên kia biết là mình serious, chứ không có phải là mình bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy. Thì thì nếu mà cái hồ sơ của anh Dũng chưa xong về cái tai nạn về xe cộ và thân thể của anh đó, thì em khuyên anh nên đi.
Tại vì đôi khi bên kia họ quay ngược lại là ủa, ổng không ra tòa, chắc tại vì tôi không có lỗi nên bây giờ tôi không đền, tôi nói bảo hiểm tôi không đền cái xe ổng, không đền gì hết.
Dạ.
Cái đó nó có thể bất tiện cho mình.
Thiệt thòi nha.
Dạ. Cảm ơn anh nha. Dạ. Thưa mời thính giả nghe kế tiếp là cho xin tên này. Hello. Dạ, thưa chào.
Chào anh.
Dạ, thưa chào.
Chào anh Sư, cho em hỏi cái, em ở Đà Lạt. Giống như bây giờ em sửa nhà mà em mướn một người construction lại người ta làm, mà người ta làm rồi người ta làm một giữa chừng rồi người ta đi đâu, có thể người ta làm một cái job khác, rồi em gọi thì không được, em nhắn tin thì hẹn, rồi trong khoảng thời gian mấy ngày đó em gọi cũng không trả lời. Bây giờ em kêu một người thợ khác lại người ta làm cái phần còn lại, rồi một tuần lại sau cái người thợ đó, cái thợ cũ quay lại hỏi mà muốn hỏi làm tiếp, em nói giận kêu thợ mới làm xong rồi.
Yeah.
Rồi cái người thợ cũ người ta nói giờ tiền thì sao? Nói cái phần tiền của anh thì tôi trả cho anh một nửa, anh làm một nửa đó tôi trả cho thợ mới.
Yeah.
Thì cái người thợ cũ người ta nói bây giờ tôi sẽ thưa anh ra tòa.
Yeah.
Thưa cái tài sản của anh ra tòa. Yeah. Ý kiến của hai anh ra.
Hồi trước như mình, trước khi mình trả lời cái câu hỏi đó đó, David khuyên tất cả quý vị mà nghe đó, trong cái luật giao kèo mà về sửa nhà đó, quý vị nên gắn vô cái câu là chừng nào anh xong. Nếu anh không xong thì anh phải trả tôi một ngày bao nhiêu, ví dụ vậy, thấy không? Và hoặc là nếu anh không xong cái ngày này thì tôi có quyền mướn người khác để sửa cái hồ sơ này, để sửa cái nhà này đó. Thì nó có một số người nó kẹt cho cái anh trên Đà Lạt đó, nó có một số người là họ chuyên môn làm như vậy anh Thơm, và họ sẽ thưa anh luôn nữa, họ chuyên môn thưa những cái hồ sơ như vậy. Tại vì chủ nhà không viết thơ. Tôi tới mà, đúng không? Bây giờ cái câu hỏi của anh, nó kẹt câu hỏi của anh á, là cái giao kèo chừng nào xong vậy? Tôi có giao kèo anh cái nhà của anh chừng nào xong? Nhưng mà nếu mà không có để cái không có để cái ngày vô xong đó, trong trọng đó, thì nó đâu có thể kéo suốt đời, suốt năm, suốt tháng được. Nó phải có một cái ngày, tiếng Mỹ nó gọi là reasonable time. Ok, reasonable time là nó tùy theo món đồ, nó tùy theo hoàn cảnh, nó tùy theo mình sửa cái gì. Ví dụ bây giờ mình sửa cái chỗ đó mình cần dùng mỗi ngày, mình đâu có thể mà để lâu được anh Thơm.
Yeah.
Thơm, còn mình sửa cái gì mà năm này qua năm kia nó không sao, ví dụ vậy, thì nó hơi dài một chút. Thì cái câu hỏi này ở đây đó, nếu mà họ thưa anh, thì anh sẽ hầu tỏ anh kể cái câu chuyện như vậy. Và David khuyên nữa là anh nhờ cái ông mà sửa cho anh thưa ngược lại, là nói là cái ông này làm này sai, này sai, này sai.
Thì trước sau gì nó trở lại là mình phải có đầy đủ hai phần. Một là rõ ràng trong cái hợp đồng giữa mình.
Yes.
Với người đó, cái giao kèo thì anh coi kỹ lại coi người ta hứa làm xong ngày nào, thứ nhất. Thứ nhì đó là người ta làm tới đâu và mình có bằng chứng hay không. Tại vì có thể, bây giờ mình thưa ra tòa đi, về cái case của anh đó, là anh làm xong rồi. Có thể người đó người ta cãi là, ồ, tôi làm gần cả 90% rồi, tại sao ông trả tôi 50%? Ok, tôi chịu chấp nhận là tôi chưa làm xong, nhưng ông phải trả tôi 90%, bây giờ bằng chứng ở đâu? Tại vì ông làm xong rồi, bây giờ ông chụp hình, người ta nói, ồ trời, này đẹp quá, xong hết rồi, nhưng mà đâu ngờ là người contractor, người thứ nhì.
Đúng rồi.
Còn cái thực tế đó là người contractor thứ nhì, người ta không muốn dính líu vô chuyện này.
Đúng
người ta
rồi.
Làm xong người ta được lương, lãnh lương người ta đi.
Yeah.
Người ta không có thời giờ ra ngồi hầu tòa. Tại vì cũng như tất cả những người khác, mà nhất là những anh em contractor, mỗi một ngày trôi qua, mỗi một tiếng trôi qua là cơ hội làm tiền mất nếu mà ngồi ngoài tòa đợi.
Yeah.
Ai trả tiền bây giờ đây?
Anh phải trả tiền.
Đó.
Anh là chủ nhà, nếu mà anh nhờ cái anh contraction này, thì ông này ông chạc cho anh bao nhiêu đồng hồ.
Đó. Thì bởi vậy... cái thực tế đó thì cũng khó, chỉ trừ mình có bằng chứng, tức là mình chụp thứ nhất thứ nhì đó là mình có gửi thơ không, và mình đã có làm bao nhiêu công chuyện hay là cho người ta bao nhiêu cơ hội để trở lại làm xong việc mà người ta không làm, mình bị bó tay nên mình phải mướn một người contractor mới, mình có những bằng chứng đó không. Dĩ nhiên một trong những cái bằng chứng đó cũng là cái thời gian, nếu mà họ bắt đầu từ tháng 4, họ chỉ làm việc mà có thể trong 2 tuần là xong, mà tháng 7 mới xong, mà chưa xong nữa, thì người bộ thẩm đoàn hay là chánh án nhìn vô cũng thấy vậy là quá đáng. không có reasonable phải không luật sư David?
Và nhất là ở đây nữa anh Thơm, là mùa này là mùa hurricane của mình, Houston mình nè. Nếu mà mình bị lụt, mình bị nóc hư tùm lum la hết, mà người ta gõ cửa mình á, người ta đi tìm mình á, thì đừng có dùng người ta.
Thì đó là một cái mà mình cũng phải để ý rất kỹ về khi mà mình ký hợp đồng với họ. Ngày nào phải xong với tôi. Ok, mình nói như vậy đó, thì cũng phải rõ ràng cho những anh em contractor, cũng phải công bằng với họ là nếu mà mình mướn người ta sơn ở trong nhà, mưa với nắng có thành vấn đề không? Phần đông là không. Nhưng bây giờ mình yêu cầu họ thay nóc nhà. Mà mưa 2 tuần liên tiếp, người ta không làm được. Bây giờ người ta mình nói, ông hứa tôi 1 tuần, bây giờ 2 tuần cũng chưa xong. Chẳng lẽ người ta gỡ nóc nhà ra để cho mưa vô nhà mình sao?
Đúng rồi.
Thì cũng thông cảm cho anh em contractor là tùy theo cái việc làm. Nếu mà cái việc mà làm không được tại vì thời tiết ở ngoài, thì người ta cũng phải có thêm thời gian. Thêm nữa, thí dụ đi, là người ta sơn ở trong nhà mình, nhưng mà 2-3 tuần mưa ở ngoài. Mình nói, ồ nhưng mà mưa ở ngoài, trong nhà sơn được mà. Nhưng mà nguyên khu của mình bị lụt, xe người ta tới không được luôn. Thì mình cũng có thông cảm cho người ta là nó có một cái gọi là force majeure, tức là...
Ngoài bàn tay. Trời làm ra đó.
Thì họ cũng được một cái excuse và mình cũng phải kiên nhẫn nhờ. Đó. Thì cái đó coi như nói để cho thấy công bằng hai bên. Tại không biết có những khán giả theo dõi đài cũng là những anh em contractor làm việc rất giỏi, làm việc rất cố gắng, cũng phải có việc để nuôi gia đình. Nhưng mà có những người chủ nhà ký contract xong cái nhà, ồ anh làm thêm cái này, ồ anh thay cái bóng này cho tôi, ồ anh sơn dụng này cho tôi. Cuối cùng tốn quá nhiều thời giờ nên anh em không chịu nổi, không làm cái job xong. Rồi lại bị bắt bẻ là tại sao tới giờ này làm không xong. Tại vì tôi quay qua quay lại, ông cứ nhờ thợ tôi làm mấy cái chuyện mà không có trong cái hợp đồng này. Ok, dạ vâng.
Phở Trương tại
chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.